nghiền của kinh giáo cả thể đều không cần nữa. Không nên xen tạp những thứ đó nữa. Chỉ niệm một câu A Di Đà Phật cho đến cùng. Chí giản dị, chí là đến chỗ cùng cực, rất đơn giản, rất dễ dàng. Đơn giản dễ dàng đến chỗ cùng cực, lại là trực tiếp, không quanh co. Trực tiếp đi đến đâu? Trực tiếp đạt đến minh tâm kiến tánh, trực tiếp đạt đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, trực tiếp đạt đến Phật quả cứu cánh viên mãn. Cho nên có người hỏi, không phải là người hiện nay hỏi, mà là cổ nhân hỏi, khi đã đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì sẽ tu pháp môn gì? Là tùy theo căn cơ mà thuyết giáo, là tùy theo bạn muốn tu pháp môn gì mà bạn có thể thành tựu thì tu pháp môn đó. Bạn ưa thích, thật là quá hay. Thành thật mà nói, khi bạn đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì sẽ thay đổi ý. Thay đổi ý gì? Là chỉ niệm một câu A Di Đà Phật này đến cùng, không tu pháp môn nào khác. Tại vì sao? Vì một câu A Di Đà Phật này đã bao gồm tất cả pháp môn ở trong đó. Cũng tức là nói vạn pháp quy nhất, nhất là tự tánh. A Di Đà Phật là tánh thể, tánh đức, tánh tướng, tánh dụng. Cho nên bạn chỉ cần khế nhập cảnh giới. Đây là trong kinh luận Tổ sư Đại Đức nói rất rõ ràng, bạn phải niệm Phật đạt đến lý nhất tâm bất loạn thì sẽ tự nhiên thông đạt tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Bạn không cần phải học. Bất luận pháp môn nào có người đến thỉnh giáo với bạn, bạn đều đối đáp lưu loát, không cần suy nghĩ. Điều này mới là lạ lùng, thật là không thể nghĩ bàn. Trên thực tế một tí cũng không lạ lùng. Là nguyên nhân gì? Vì tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đều do tự tánh biến hiện ra. Đã là tự tánh biến hiện thì chỉ cần bạn thấy được tánh thì làm sao mà không biết chứ. Bạn đối với tất cả pháp vì sao mà không hiểu, không biết? Nguyên nhân căn bản là gì? Vì bạn đã mê mất tự tánh. Khi niệm câu A Di Đà Phật này mà đạt đến lý nhất tâm bất loạn thì thấy rõ tự tánh, thì hoàn toàn thấy được tự tánh, tất cả vấn đề đều đã được giải quyết. Không lẽ bạn còn muốn tìm những phiền phức khác hay sao? Những phiền phức xen tạp vào trong, đó là có những người trong thế gian này họ không biết, cứ nghĩ rằng thiền tịnh song tu. Mật tịnh song tu, thiền tịnh mật tam tu cho là rất tốt. Những người thế gian chúng ta thoạt nghe nói như vậy thật là phi thường, rất là cao minh. Thật ra người trong ngành thì biết họ nói vòng vo. Cho dù họ có thành tựu, nhưng sự thành tựu của họ không được sâu xa. Tại vì sao? Vì tinh thần, sức lực của họ đã phân tán, phân thành hai mặt, ba mặt. Không được chuyên chú. Nếu họ muốn mau chóng thì phải chuyên chú một môn. Chỉ có một mục tiêu, một phương hướng thì mau chóng, không có cái gì mau chóng hơn. Nếu đồng thời đi hai con đường một lúc, hoặc là đi ba con đường một lúc, thì rất khó, không dễ dàng, rất là chậm. Cho nên pháp môn này là trực tiếp mau chóng đạt thành vô thượng đạo. Chúng ta phải nhận thức cho rõ ràng. Chỉ có thật sự rõ ràng thì lòng tin mới kiên cố, nguyện mới không nghi, quyết định không thay đổi. Pháp môn này là không thể nghĩ bàn. Xin xem tiếp tiểu đoạn thứ 6. Biệt minh tam huệ. Tam huệ là pháp tu của Bồ Tát Đại Thừa. Văn tư tu tam huệ. Đoạn này chia làm ba đoạn nhỏ. Đoạn thứ nhất là cụ túc tam tư phương danh văn huệ. Điều này rất hiếm có. Nguyên văn của trong yếu giải là văn nhi tính. Tính nhi nguyện, nguyện mới có thể trách trì, tức là nải khẳng trách trì. Bất tính bất nguyện, giữ bất văn đẳng, tuy vì viễn nhân bất danh văn huệ. Đoạn này là nguyên văn của yếu giải. Cho nên văn huệ nhất định là đầy đủ ba điều kiện văn tư tu. Nếu không đầy đủ ba điều kiện này thì chỉ có văn, không thể gọi là văn huệ. Đối với tam huệ này chỉ có thể gọi là văn, gọi là tư, gọi là tu, không có chữ huệ. Tức là phàm phu chỉ có văn tư tu, không có huệ. Xin thưa với quý vị, không những phàm phu không có, hàng nhị thừa cũng không có. Nhị thừa tu tam học, tam học là giới định huệ. Bồ Tát tu tam huệ văn tư tu, Bồ Tát thì cao hơn nhị thừa. Tam huệ là tam huệ nào? Tam huệ tức là huệ trong giới định huệ. Cho nên nếu không có giới, không có định thì làm sao có huệ? Cái danh tướng thuật ngữ này nhất định phải rõ ràng, nhất định không thể hiểu sai. Đạt đến giới định huệ thì giới định thì trí huệ mở mang, nhân giới được định, nhân định khai huệ thì trí huệ mở mang. Có trí huệ thì được, thì thực hiện trong cuộc sống hàng ngày, thực hiện trong công nguyện, thực hiện khi xử sự đối người tiếp vật, hoàn toàn là trí huệ. Sống trong trí huệ thì gọi là tam huệ. Tam huệ là văn tư tu. Văn là gì? Là tiếp xúc. Mắt tiếp xúc với sắc tướng, tai tiếp xúc với âm thanh, mũi tiếp xúc với mùi vị, lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần bên ngoài. Khi vừa tiếp xúc thì hiểu rõ, thì thông đạt hiểu rõ, gọi là văn huệ. Cho nên văn là đại biểu cho tiếp xúc. Dùng một chữ văn này làm đại biểu lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài thì gọi là văn. Huệ là hiểu rõ, thông đạt hiểu rõ. Một khi đã hiểu rõ thì nhất định không sai lầm. Cho nên tiếp xúc gọi là văn. Từ hiểu rõ gọi là tư. Người phàm phu chúng ta đều phải suy nghĩ, à, ta đã hiểu rồi. Còn họ thì không cần suy nghĩ. Khi vừa tiếp xúc thì hiểu rõ. Một khi hiểu rõ thì nhất định không sai lầm. Không sai lầm thì gọi là tu. Cho nên văn tư tu là một sự việc, tuyệt đối không có ba giai đoạn. Không phải là sau khi nghe xong rồi lại suy nghĩ xong rồi mới tin. Đó là hạng người gì? Đó là hạng phàm phu, không phải là Bồ Tát. Tam huệ văn tư tu là một mà ba, ba mà một, chỉ trong một sát na thì đầy đủ, không có thứ tự tốt sao trước sau. Điều này bạn mới biết được đây là Bồ Tát. Khi nghe, khi thấy mà còn suy nghĩ, đó không phải là Bồ Tát, là hàng nhị thừa. Tuyệt đối không rơi vào ý thức, cũng tức là tuyệt đối không có phân biệt, không có vọng tưởng phân biệt, thông đạt hiểu rõ. Tây phương cực lạc thế giới là đại thừa, không phải tiểu thừa. Cho nên chỗ này nói về tam huệ. Khi nghe danh hiệu của A Di Đà Phật, khi vừa tiếp xúc thì tin sâu không hoài nghi, liền phát nguyện cầu sanh, liền lão thật niệm Phật thì gọi là văn huệ. Họ thật sự thông minh, không hoài nghi, không xen tạp. Họ thật sự làm, họ thật sự thành tựu. Chúng ta lại xem tiếp đoạn thứ hai. Tịnh niệm tường kế, vô hữu gián đoạn, cố danh tư huệ. Trong đoạn này, phần văn tự dài một tí, Đại sư Ngẫu Ích nói rằng chấp trì, tất niệm niệm ức Phật danh hiệu, cố thị tư huệ. Niệm Phật, chữ niệm này không phải là khẩu niệm, cho nên chữ niệm của niệm Phật không thêm vào chữ khẩu. Có rất nhiều người đem nó thêm vào chữ khẩu, đó là sai lầm. Họ hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của niệm Phật. Niệm Phật là trong tâm thật sự có Phật. Chữ niệm trong tiếng Hoa gọi là hội ý. Bạn xem cách viết của chữ niệm này thì bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của nó. Chữ kim và chữ tâm. Kim là hiện tại. Hiện tại trong tâm có Phật gọi là niệm Phật, không nhất định là trên miệng niệm. Trong tâm của bạn thật sự có. Trên miệng niệm Phật, trong tâm không có Phật thì không linh nghiệm, thì không cảm ứng. Trên miệng không niệm Phật, trong tâm thật sự có Phật thì có cảm ứng. Niệm Phật vì sao vẫn phải niệm ra tiếng? Trong tâm có Phật là tự lợi, niệm ra tiếng là lợi tha. Đem Phật hiệu niệm ra không phải là niệm cho mình, mà là niệm cho người khác nghe, niệm cho tất cả chúng sanh nghe. Ta hướng dẫn tất cả chúng sanh niệm Phật. Cho nên niệm Phật ra tiếng công đức rất lớn, là tự lợi lợi tha. Còn nếu không niệm ra tiếng, là đối với những người có công phu bát nhã, thiền định khá sâu, họ có thể được lợi ích. Tại vì sao? Vì khi họ thấy tướng thì được lợi ích. Những người có trí huệ bát nhã, định lực thâm sâu, nếu trong tâm của bạn có Phật thì cái tướng của bạn khác hẳn. Tức nghĩa là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Trong tâm của bạn tưởng Phật, Phật ở trong tâm của bạn. Phật ở trong tâm của bạn thì Phật gia trì cho bạn, tự nhiên gia trì. thân của bạn phóng kim sắc quang minh. Tướng mạo của bạn đoan nghiêm từ bi hiền hòa. Khi họ thấy được, có thể thấy được thân của bạn phóng quang kim sắc quang minh thì họ được lợi ích. Nhưng hạng phàm phu thì không được lợi ích. Hạng phàm phu không nhìn thấy vì không có cái khả năng này. Thế nhưng niệm Phật ra tiếng thì được. Hạng phàm phu nhĩ căn rất thông lợi. Trong kinh Lăng Nghiêm nói giáo thể cõi ta bà âm văn thanh tịnh nhất. Cho nên bạn niệm Phật ra tiếng, có rất nhiều chúng sanh vốn không có biện pháp nào để tiêu trừ nghiệp chướng quá sâu. Cho dù họ không tin, họ không thể tiếp nhận. Không tin tưởng, không tiếp nhận, nhưng họ đã nghe thấy, đã được nghe thấy thì gieo chủng tử vào trong A Lại Gia Thức. Cho nên niệm Phật ra tiếng là tâm căn phổ bị lợi độn toàn thâu. Đây là lợi ích của sự niệm Phật. Tâm chân thành, nguyện vọng tha thiết cầu sanh tịnh độ. Đó là tư huệ. Đại sư dạy cho chúng ta có sự trì và lý trì. Trì là trì danh. Cái gì là sự trì? Sự là trên sự tướng. Quyết chí cầu sanh, tức là ta quyết tâm. Chí nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Kế tiếp là một câu tỷ dụ như con nhớ mẹ. Thì giống như đứa con dù ở phương xa, mà đứa con vẫn thường nhớ đến mẹ. Đứa con tuy không nói nhớ mẹ, nhưng trong tâm của đứa con thường nghĩ đến, không bao giờ quên. Tức là bất cứ lúc nào, chỗ nào, trong tâm của đứa con luôn luôn không rời khỏi mẹ thì gọi là sự trì. Thế nhưng người hiện nay thì làm không được như vậy. Người hiện nay sớm đã quên mẹ rồi. Vào thời xưa dùng cái tỷ dụ này thì được. Người hiện nay thì không được. Vào thời xưa dạy con từ thuở nhỏ, do cha mẹ dạy dỗ, thầy dạy dỗ, trưởng bối dạy dỗ, quan niệm hiếu thuận rất sâu, luôn luôn ở trong tâm. Nó đích thật là niệm niệm không quên, lòng hiếu thảo. Hiện nay cha mẹ không dạy con từ thời nhỏ, trong trường học thầy cũng không dạy, trưởng bối cũng không dạy, không hiểu cái gì là hiếu đạo. Đặc biệt là xã hội hiện nay là xã hội công lợi chủ nghĩa. Chúng ta bình tĩnh tỉ mỉ mà quan sát xã hội công lợi chủ nghĩa. Người con người hiện nay trong xã hội này, họ chỉ có một thứ, họ chỉ có một thứ không bao giờ quên. Bất cứ lúc nào họ cũng nghĩ đến, cũng mong cầu. Đó là thứ gì? Là tiền bạc. Bây giờ không nói như con nhớ mẹ nữa, mà nói là như người nhớ tiền bạc. Cái này thì họ niệm niệm không quên, bất cứ lúc nào, chỗ nào, họ cũng nghĩ đến tiền bạc. Bất cứ lúc nào, chỗ nào, họ cũng nghĩ đến tiền bạc. Họ sớm đã quên mất người mẹ rồi. Họ chỉ mong cầu tiền bạc mà thôi. Chúng ta không học Phật thì không biết, cũng như người thế gian vậy. Cho nên cổ nhân thường nói, người chết vì tài, chim chết vì ăn. Cái ý niệm tham tài trong xã hội hiện nay là quan trọng hơn hết. Không có cái gì sánh bằng. Chỉ cần có tiền thì được rồi, sớm đã quên mất cha mẹ. Không như thời xưa, người thời xưa xem cha mẹ là quan trọng hơn hết. Cho dù có danh văn lệ dưỡng, có thù thắng đi nữa, chỉ cần vì cha mẹ đều có thể vứt bỏ hết. Hiện nay quan niệm đã thay đổi, thời đại đã thay đổi, không còn như xưa nữa. Loại thứ hai là lý trì, là từ trên lý luận mà nói. Tâm tác tâm thị, tâm cảnh nhất như, năng sở bất nhị, tức thị lý trì. Cảnh giới này rất cao, là tâm tác. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật, tức là đã thật sự liễu giải chân tướng của vũ trụ vạn hữu. Phạm vi của hai chữ tâm tác này rất rộng lớn. Hai chữ tâm tác này ý nghĩa cũng đồng như trong Kinh Hoa Nghiêm nói: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Kinh Hoa Nghiêm nói tám chữ, Tịnh Độ Tông thì nói hai chữ tâm tác. Tâm tác là gì? Tâm làm ra hư không, làm ra tức là năng hiện năng biến. Tâm làm ra hư không, tâm là năng tác, hư không là sở tác. Sắc độ là thế giới, là đại thế giới. Người hiện nay gọi là tinh hệ. Cái gì gọi là tinh hệ? Ngày nay trong thường thức, tinh hệ lớn nhất gọi là hệ ngân hà. Là tinh hệ lớn nhất. Nhưng trong Kinh Phật nói hệ ngân hà là nhỏ nhất. Lấy hệ ngân hà làm địa đơn vị thế giới, hợp 1000 cái hệ ngân hà thì thành một cái đại thế giới, gọi là tiểu thiên thế giới. Lại lấy tiểu thiên thế giới làm đơn vị, hợp 1000 tiểu thiên thế giới. Quý vị phải ghi nhớ, một tiểu thiên thế giới là 1000 cái hệ ngân hà. 1000 nhân lên 1000 thì thành một trung thiên thế giới. Sau đó lại lấy trung thiên thế giới làm đơn vị, 1000 trung thiên thế giới gọi là một đại thiên thế giới. Đây là trong Kinh Phật thường nói về thế giới. Thuật ngữ trong Phật học gọi là nhất Phật sát, một cõi Phật. Bởi vì trong một cõi Phật có tam thiên, tiểu thiên, trung thiên, đại thiên, cho nên gọi là tam thiên, đại thiên thế giới. Đây là trong kinh Phật thường nói về thế giới, thật là không thể nghĩ bằng. Thế giới như vậy có phải là lớn nhất hay không? Không phải. Trong kinh Hoa Nghiêm nói lớn nhất là thế giới chủng. Trong một thế giới chủng thì có vô lượng vô biên đại thế giới. Chúng tôi đọc trong phẩm Thế Giới Thành Tựu và phẩm Hoa Tạng Thế Giới đã thấy được, trong phẩm Hoa Tạng Thế Giới thì có nói đến một thế giới chủng, Cực Lạc Thế Giới và Ta Bà Thế Giới. Chúng ta đều cùng trong một tầng thứ 13 của một thế giới chủng đó. Trong một tầng đó thì có vô lượng vô biên tam thiên đại thiên thế giới. Cõi Ta Bà và cõi Cực Lạc đều cùng trong một tầng đó, thật là không thể nghĩ bàn. Phật tại trong kinh nói những thế giới chủng như thế, trong hư không pháp giới có vô lượng vô biên. Tuyệt đối không thể tính đếm mà biết được. Đây là nói về đại thế giới. Trong thế giới có rất nhiều chúng sanh. Từ đâu mà có? Là do duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, là do tâm tác. Tâm là năng tạo, tác tức là tạo tác. Tâm có thể tạo tác. Như thân của tôi, thân của quý vị, thân của người khác cũng là do tâm tạo. Thân của Thích Ca Mâu Ni Phật, thân của Tỳ Lô Giá Na Phật, thân của A Di Đà Phật cũng là do tâm tạo. Tất cả vạn pháp không thể rời khỏi tâm. Tâm là năng biến, cho nên tâm là bản thể của vạn pháp. Trong kinh Lăng Nghiêm nói thế giới vi trần nhân tâm thành thể. Cái thể này là hiện tượng. Hiện tượng từ đâu mà có? Là do tâm biến ra, do tâm hiện ra, gọi là tâm tác. Bây giờ chúng ta đã giác ngộ, hiểu rõ sự việc này. Tâm thị là gì? Tức là cái tâm hiện nay của chúng ta. Đây là tâm Phật, là Phật. Cái tâm tác đó là chân tâm, là bản tánh. Bây giờ chúng ta vừa niệm Phật, cái tâm niệm Phật đó cùng với tự tánh chân tâm bản tánh tương ứng, thì cái tâm này làm Phật. Ta phát tâm, ta nhất định phải làm Phật, tức thì tương ứng với Phật. Bạn hãy xem, tự tâm vốn là Phật, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Bây giờ bạn lại muốn phát tâm làm Phật. Thì nguyện vọng của bạn sẽ không uổng mất. Trong đời này của bạn khẳng định sẽ làm Phật. Lòng tin đầy đủ, một tí cũng không hoài nghi. Cho nên chúng tôi thường nhắc nhở các bạn đồng học, tâm là Phật tâm, nguyện là Phật nguyện, giải là Phật giải, hành là Phật hành. Tâm nguyện giải hành phải đồng với Phật. Cái tâm của Phật như thế nào? Chúng ta không thể từ trên tánh mà nói. Nếu từ trên tánh mà nói thì là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, không nói không ra. không thể diễn tả được. Chúng ta từ trên sự mà nói, không nói trên lý. Trên lý thì nói không ra. Trên sự là tâm chân thành, thường giữ tâm chân thành, tâm thanh tịnh, không bị nhiễm mô bất cứ cái gì, tâm bình đẳng không cao thấp, tâm chánh giác không mê hoặc, tâm từ bi không ích kỷ. Nếu như chúng ta khởi tâm động niệm đều hoàn toàn tương ứng với chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi, thì cái tâm đó là tâm Phật. Dùng cái tâm đó để niệm A Di Đà Phật thì là tâm tâm tương ứng. Tại vì sao? Vì tâm của A Di Đà Phật chính là cái tâm đó. Tức là Đại Bồ Đề Tâm. Chân thành là thể, cái thể của chân tâm. Tâm của chúng ta là chân, tâm của chúng ta là thành, không có một tí hư ngụy, không có một tí hư giả, thì bạn tương ứng với cái thể của chân tâm. Tánh đức của chân tâm là thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Tác dụng của chân tâm là đại từ đại bi, là cứu khổ cứu nạn. Thì bạn cùng với tự tánh, thể tướng dụng của chân tâm đều tương ứng. Dùng cái tâm này để niệm A-di-đà Phật, dùng cái tâm này để cầu sanh tịnh độ, dùng cái tâm này để thân cận A-di-đà Phật, thì tâm cảnh nhất như. Ngài Âu Dương Cánh Vô nói Phật giáo không phải là triết học, tức là cái ý nghĩa này. Trong triết học nói tâm và cảnh là đối lập, cho nên Phật Pháp không phải là triết học. Phật Pháp nói tâm và cảnh không đối lập, mà là viên dung. Là thống nhất. Cho nên Phật tại trong kinh Đại Thừa thường nói với chúng ta rằng bất nhất bất dị, tức là không một không khác. Bạn không thể nói nó là một. Tại vì sao? Nếu bạn nói nó là một thì tâm là tâm, cảnh là cảnh, không thể nói nó là một. Bạn cũng không thể nói nó không phải là một. Không phải là một, nhưng nó do một cái tánh biến hiện ra. Cách nói này thì không dễ hiểu. Chúng tôi dùng đồ làm bằng vàng để tỉ dụ, để làm tỉ dụ cho mọi người dễ hiểu. Thí như bạn có một chiếc nhẫn vàng, dùng vàng làm thành chiếc nhẫn, bạn lại có một cái vòng đeo tay bằng vàng. Hai món này bày ở đây, bạn nói nó là một hay là hai? Nếu bạn nói nó là một thì chiếc nhẫn không phải là vòng tay, vòng tay không phải là chiếc nhẫn. Nếu bạn nói nó là hai nhưng nó đều là vàng. Chiếc nhẫn là vàng, cái vòng đeo tay cũng là vàng, không có khác nhau. Cho nên bạn không thể nói nó là hai, cũng không thể nói nó là một. Không phải một, cũng không phải hai. Đó là tâm cảnh nhất như. Chữ như là nói về tánh. Này chúng ta nói là tâm, nói bồ đề tâm là chân tánh thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, đều từ trong tự tánh biến hiện ra. Tất cả cảnh giới cũng là từ trong tự tánh biến hiện ra. Cảnh giới nhỏ là thân thể của chúng ta, hoặc là thứ gần sát nhất thân thể của chúng ta, như chúng ta mặc áo lót là sát gần nhất, lớn là khắp pháp giới hư không giới. Đây là cảnh. Cái tâm hiện nay của chúng ta là tâm duyên lự, có thể suy nghĩ, có thể tưởng tượng. Chúng ta dùng cái tâm duyên lự, cái tâm này là do chân tâm hiện ra. Là do thức tâm biến hiện. Toàn cả vũ trụ, toàn cả pháp giới thì gọi là cảnh, cũng là do cái tâm này hiện ra, cũng là do cái tâm này biến ra, không hai không khác. Cho nên năng sở bất nhị, ý nghĩa của câu này rất sâu. Năng biến là tự tánh, sở biến là pháp giới, vạn pháp là tướng, vạn pháp là tướng, tự tánh là thể, thể không rời tướng, tướng không rời thể. Nếu tướng rời thể thì tướng không thể tồn tại. Cho nên tất cả hiện tướng dĩ nhiên là thể tánh viên mãn đầy đủ. Đức năng bây giờ chúng ta nói về bản thể của cái tâm. Vốn đầy đủ bản năng. Bản năng của bản thể là gì? Trong Phật Pháp gọi là linh tri. Phật tại trong Kinh Đại Thừa nói là kiến văn giác tri. Kiến văn giác tri là bản năng của tự tánh, không sanh không diệt, không đến không đi, chẳng phải có chẳng phải không. Điều là do nó biến hiện ra tất cả vạn sự vạn vật, lớn thì như thế giới, nhỏ thì như vi trần, do tâm mà thành thể. Nó không bao giờ mất đi đặc tánh của tâm. Đặc tánh của tâm tức là linh tri. Cho nên tất cả vạn vật là sống động, không phải là chết. Tánh là sống động, nó biến ra vạn sự vạn vật, làm sao mà chết được. Cho nên tất cả vạn sự vạn vật, bản năng của nó có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết. Phàm phu chúng ta lơ là không để ý, nghĩ rằng những thực vật, khoáng vật không có tri giác, đó là sai. Thực vật, khoáng vật đều có tri giác. Và trong Phật Pháp gọi là linh tri, không gọi là tri giác mà gọi là linh tri. Tiến sĩ Giang Bản Thắng, người Nhật Bản, Giang Bản là họ của ông, không giống như họ của người Trung Quốc chỉ có một chữ. Họ là Giang Bản, Giang Bản tên là Thắng. Ông ta đã thí nghiệm chứng minh nước. Nước là vật chất. Đặc tánh của tự tánh cả thảy đều đầy đủ. Cây lá cũng đều đầy đủ.
这个树叶也通通去做啊，
微尘cũng đầy đủ。cho nên ông ta có thể thí nghiệm cát đất, gạch đá, thí nghiệm tất cả vạn vật, thì bạn sẽ phát hiện chúng đều biết nghe, đều biết thấy, đều hiểu được ý của con người. Phật tại trong kinh nói được rất rõ ràng, rất minh bạch. Hiếm có nhất là ông ta dùng phương pháp thí nghiệm khoa học để chứng minh. Chỉ là chứng minh một sự việc này, sau đó bạn dần dần sẽ hiểu được sở hữu tất cả và vạn sự vạn vật, cả thể đều đầy đủ bản năng của tự tánh, đều là có kiến văn rất tri. Bây giờ thời gian đã đến.